Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 20 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên triển khai tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức thông báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Mặc dù mới 6 năm tuổi nghề, nhưng Thượng úy Bùi Xuân Hoàng, công tác tại đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên đã lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Chuyên mục về an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm thành phố Thái Nguyên, chủ trì hội nghị trực tuyến với 32 điểm cầu xã phường để triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Với chủ đề tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới, tháng hành động vì an toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên được triển khai từ nay đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2022 với nhiều hoạt động như truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm, tổ chức các hoạt động kiểm tra hậu kiểm, báo cáo tổng kết hành động. Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn đã báo cáo các nội dung trong công tác thực hiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực quản lý, đồng thời phản ánh một số tồn tại khó khăn và đề xuất những giải pháp khắc phục. Sau hội nghị này, trên tinh thần vào cuộc tích cực, quyết liệt, các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn của thành phố, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát trong lĩnh vực này. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 4.000 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm. Năm 2021, qua kiểm tra hậu kiểm gần 1.300 cơ sở, thành phố Thái Nguyên xử lý vi phạm hành chính 88 cơ sở, thu nộp ngân sách 136 triệu đồng. Ngoài ra đã thực hiện lấy 483 mẫu thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể. Qua đó phát hiện có 68 mẫu không đạt, chiếm gần 14%. Trong quý 1 năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra 17 cơ sở, chuyển cơ quan điều tra xử lý 1 cơ sở.
Sáng 20 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6. Dự lễ khai mạc có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao xã Phúc Chiều lần thứ 6 có hơn 400 vận động viên đến từ 10 xóm. Các vận động viên tham gia thi đấu 5 môn thể thao gồm cầu lông, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy và bóng chuyền hơi. Trong đó có 3 môn đã tổ chức thi đấu trước đại hội. Ngay sau lễ khai mạc, các trận chung kết ở bộ môn kéo co và đẩy gậy đã được diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên trong toàn xã. Thông qua đại hội đã tạo điều kiện để các vận động viên được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng nhân dân, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời, tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu đại diện cho xã tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 được tổ chức trong thời gian tới.
Chiều ngày 19 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ phường Chùa Hang tổ chức ra mắt câu lạc bộ hiến máu tình nguyện. Tham gia câu lạc bộ hiến máu tình nguyện phường Chùa Hang có 40 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm có 3 thành viên. Câu lạc bộ hoạt động dưới sự quản lý của Thường trực Hội Chữ thập đỏ phường Chùa Hang. Tại buổi ra mắt, câu lạc bộ đã thông qua quy chế hoạt động, quy định về nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ. Theo đó, câu lạc bộ có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân hiến máu tình nguyện nhằm phát triển nguồn người hiến máu và phát triển thành viên tham gia câu lạc bộ, hướng dẫn, chăm sóc và tư vấn cho các thành viên câu lạc bộ và những người tham gia hiến máu nhân đạo, vận động tổ chức cá nhân tham gia trợ giúp người bệnh cần truyền máu, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và hợp pháp của các thành viên câu lạc bộ theo quy định của pháp luật, v.v. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ phường Chùa Hang đã tôn vinh 7 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hiến máu nhân đạo giai đoạn 2016-2021. Cũng trong dịp này, các thành viên câu lạc bộ hiến máu nhân đạo và các chi hội trưởng, chi hội phó Chữ thập đỏ các tổ dân phố được cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập huấn, truyền đạt các kỹ năng tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức thông báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, kỳ thi năm nay sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7. Trước đó, ngày 6 tháng 7, thí sinh sẽ đến làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Sau 2 ngày thi chính thức, ngày 9 tháng 7 là lịch thi dự phòng. Về cơ bản, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được giữ ổn định như năm trước. Thí sinh tham dự kỳ thi làm 3 bài thi bắt buộc, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một trong 2 tổ hợp khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Căn cứ trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét để có thể tổ chức đợt thi bổ sung cho các thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào thời gian nói trên do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các sở giáo dục đào tạo các tỉnh, thành phố chuẩn bị sớm đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nếu có. Mặt khác, tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông, theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn VKB hạng mục công trình xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Nguyên đã ban hành quyết định số 1714 QĐUBND về việc thu hồi 1.094,7 m², bao gồm 200 m² đất ở và 894,7 m² đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở của ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, và quyết định số 1713 QĐUBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 4,17 tỷ đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Nguyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai và mời hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 3 lần. Nhưng đến nay, hộ ông Chiến vẫn chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với lý do cụ thể như sau. Đơn giá bồi thường đất ở và đơn giá bồi thường tài sản nhà thấp. Đề nghị được bồi thường móng nhà, mái nhà. Đối với nhà 2 tầng, đề nghị tính thành 2 sàn. Không nhất trí với vị trí tái định cư đã được giới thiệu tại khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thanh Nguyên. Sau khi kiểm tra xem xét các hồ sơ có liên quan, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có văn bản trả lời cụ thể các ý kiến đề nghị của gia đình như sau. Về nội dung đơn giá bồi thường đất ở thấp, căn cứ quyết định số 730 QĐUBND ngày 15 tháng 2 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Nguyên về việc phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất, bồi thường bằng đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên. Thửa đất số 346 thuộc tờ bản đồ địa chính số 12 của hộ ông Nguyễn Văn Chiến có vị trí bám nhánh trục phụ đường nhựa, đoạn từ ngã ba Hùng Vương đến cầu Phao Ngọc Lâm. Vị trí 2 mặt đường, cả hai mặt bám đường giao thông rộng trên 3,5 m, có mức giá bồi thường đất ở là 1.958.000 đồng trên mét vuông và mức giá bồi thường đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở là 979.000 đồng trên mét vuông. Như vậy, mức giá bồi thường đất ở và đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở đối với thửa đất của ông Chiến đã được phê duyệt đúng quy định. Về nội dung đơn giá bồi thường tài sản nhà thấp, đề nghị bồi thường móng nhà, mái nhà, tính 2 sàn đối với nhà 2 tầng của gia đình. Căn cứ điều 5 quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về bồi thường hỗ trợ đối với nhà xây các loại. Đơn giá bồi thường hỗ trợ đối với nhà xây các loại tại quy định này đã được tính toán bao gồm: móng nhà gồm công tác đào đất hố móng, xây móng, đổ bê tông cốt thép móng, dầm, răng móng, xây chát bể tự hoại nếu có, lấp đất chân móng, đắp đất nền dầm chặt, kết cấu móng đã được tính toán đủ tải trọng cho các loại nhà mang tính bình quân, phổ biến phù hợp với điều kiện địa hình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thân nhà gồm công tác xây lắp bê tông cốt thép cột, khung, dầm, giang tường, cầu thang, tường bao che, tường chịu lực và các bức ngăn trong nhà đã tính khối lượng xây kín, chưa trừ cửa đi, cửa sổ, ô thoáng. Khi tính bồi thường phải trừ đi khối xây và diện tích chát, quét vôi ve tại các vị trí cửa đi, cửa sổ, ô thoáng. Mái nhà gồm công tác xây lắp mái bê tông cốt thép, mái lập ngói, lập pro xi măng, lập tôn theo từng loại nhà. Hoàn thiện nhà gồm chát, láng, quét vôi ve. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Chiến đề nghị được bồi thường riêng phần móng nhà, mái nhà, tính hai sàn đối với nhà hai tầng là không có cơ sở để giải quyết. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến bị thu hồi 1.094,7m2 đất, trong đó có 200m2 đất ở, có vị trí bám nhánh trục phụ đường nhựa, đoạn từ ngã ba Hùng Vương đến cầu Phao Ngọc Lâm, vị trí hai mặt đường, cả hai mặt bám đường giao thông rộng trên 3,5m. Căn cứ theo Điều 6 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, hộ ông Nguyễn Văn Chiến đủ điều kiện được xét giao một ô đất với diện tích 200m2 đất ở. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã giới thiệu tới hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến ô đất được giao tại dự án khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Vị trí bám trục đường quy hoạch 12m, hạ tầng đồng bộ là phù hợp với mức bồi thường. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, Thượng úy Bùi Xuân Hoàng, sinh năm 1992, trong một gia đình thuần nông tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tháng 7 năm 2016, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, anh được điều động về công tác tại Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên. Mặc dù mới 6 năm tuổi nghề, nhưng Thượng úy Bùi Xuân Hoàng đã lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Không quản ngại khó khăn, luôn tận tâm với công việc, mọi nhiệm vụ được giao, Thượng úy Bùi Xuân Hoàng đều nỗ lực hoàn thành và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Riêng trong năm 2021 và đầu năm 2022, Thượng úy Hoàng đã điều tra 5 vụ án, xác lập 3 chuyên án về buôn bán hàng cấm, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, mua bán trái phép hóa đơn. Qua đó đã phát hiện 20 vụ việc liên quan đến kinh tế, thu giữ khoảng 30.000 viên đạn chì, hàng nghìn linh kiện súng hơi khí nén, hơn 30.000 viên thuốc chữa COVID-19 nhập lậu, trên 300 bình khí cười N2O, v.v. Nói về Thượng úy Bùi Xuân Hoàng, Trung tá Lê Xuân Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đồng chí Thượng úy Bùi Xuân Hoàng là một đồng chí có năng lực, luôn tham mưu cho chỉ huy công an thành phố và lãnh đạo đội phương án giải quyết những cái nhiệm vụ để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các phường xã và đặc biệt là một số cái lĩnh vực theo các cái chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm của Bộ Công an, của Giám đốc Công an tỉnh và của Công an thành phố.
Được đánh giá là cán bộ có năng lực nên các vụ việc khó và phức tạp đều được lãnh đạo đội tin tưởng giao phó cho Hoàng. Điển hình như anh đã phát hiện điều tra các vụ án liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hồ sơ liên quan đến việc xử lý hình sự, các đối tượng, giấy tờ cần phải xác minh phức tạp, có số lượng lớn liên quan đến nhiều tỉnh, nhiều địa điểm. Đặc biệt, trong năm 2021, Thượng úy Hoàng đã điều tra phát hiện giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến mua bán hóa đơn trái phép, thu lại cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng và đưa các đối tượng ra khởi tố. Để làm tốt công việc được giao, ngoài vận dụng các nghiệp vụ đã được học, Hoàng đã không ngừng học hỏi từ đồng nghiệp và nghiên cứu tài liệu. Thượng úy Bùi Xuân Hoàng chia sẻ.
Bản thân tôi xác định, thứ nhất mình là người đoàn viên thanh niên, cán bộ trẻ. Thứ hai là người là cán bộ công an nhân dân. Thì tôi luôn cố gắng rèn luyện các phẩm chất đạo đức. Thứ hai là cố gắng nghiên cứu các tài liệu để mở rộng tri thức của mình, nhằm mục đích cống hiến, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.
Khi nhắc đến Thượng úy Bùi Xuân Hoàng, Thượng úy Trần Mạnh Tuấn, Bí thư Chi đoàn Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Thái Nguyên không ngần ngại chia sẻ.
Tham gia công tác sinh hoạt đoàn của Chi đoàn Cảnh sát Kinh tế, thì đồng chí Hoàng luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống phẩm chất, lối sống giản dị, gần gũi, hòa đồng với các đồng chí trong đơn vị. là đảng viên sinh hoạt đoàn, đồng thời giữ chức vụ là phó bí thư chi đoàn. Đồng chí Hoàng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được chỉ huy giao.
Với sự cố gắng, nỗ lực không ngại khó khăn gian khổ trong công tác, Bùi Xuân Hoàng đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Năm 2021, anh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2020, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và nhiều giấy khen khác của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Sự ghi nhận đó là phần thưởng, động lực giúp anh tiếp tục phấn đấu, cống hiến và lập thêm nhiều chiến công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Người chiến sĩ công an nhân dân với nhiều chiến công đấu tranh phòng chống tội phạm. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Trong tuần qua, từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phát Đình Phùng, Quang Trung, Sơn Cẩm, Tân Thịnh. Điển hình là các vụ việc như sau. Cướp giật tài sản, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 16 tháng 4 năm 2022, tại tổ 12 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, chị Phạm Thị Ngân, sinh năm 2001, có hộ khẩu thường trú tại xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, là sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way. Đến khu vực trên thì bị hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way đi cùng chiều vượt lên áp sát. Nam thanh niên ngồi sau giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS Max của chị Ngân để ở túi ngoài bên trái ba lô đeo sau lưng, túi không kéo khóa. Sau đó hai nam thanh niên bỏ đi, trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 9 triệu đồng. Trộm cắp tài sản. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2022, chị Trịnh Thị Hải Yến là giám đốc siêu thị Viettel Store thuộc tổ 2 phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, phát hiện vỏ hộp đựng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Z Flip 3 chưa qua sử dụng, bị hở. Chị Yến mở hộp kiểm tra phát hiện bên trong là chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo. Chị Yến kiểm tra camera an ninh phát hiện khoảng 19 giờ 40 phút ngày 9 tháng 4 năm 2022, có một nam thanh niên lợi dụng nhân viên đang bán hàng đã cậy vỏ hộp lấy trộm chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 24 triệu 990 nghìn đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 36 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 480 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Xử phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm, thu 41 triệu 850 nghìn đồng nộp ngân sách nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 428 ca với 1.832 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ, 2 đối tượng. bắt 11 vụ, 12 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,431 gram heroin và 13,986 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 152 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 7 xe ô tô, 44 xe mô tô, 101 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 7 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 5 trường hợp không có bộ phận giảm thanh, 4 trường hợp lạng lách đánh võng, xử lý phạt tiền 89 trường hợp vi phạm, thu trên 161 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 9 trường hợp, nhắc nhở 185 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 46 trường hợp vi phạm.
Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất ngày 21 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất diễn ra ngày 19 tháng 4 năm 2022 tại sân khấu chính tại đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội xuất bản Việt Nam thực hiện. Ngoài ra còn nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất như Hội sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 19 tháng 4 năm 2022 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 tại đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất trên sàn book365.vn tổ chức từ ngày 19 tháng 4 năm 2022 đến ngày 20 tháng 5 năm 2022. Tháng phát hành sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tuần lễ phát hành sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên phạm vi toàn quốc diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022. Hoạt động chào mừng tuần lễ Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 19 tháng 4 năm 2022 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố Thủ Đức, các quận huyện, các sở ban ngành, đoàn thể trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 21 tháng 4 năm 2022 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022 tại Phố sách Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, năm nay song song Hội sách trực tiếp, Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất 21 tháng 4 năm 2022 có chủ đề Thắp lửa tri thức, khai mạc ngày 19 tháng 4 và diễn ra đến hết ngày 20 tháng 5 tại sàn book365.vn. Hội sách trực tuyến quốc gia được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức, Cục xuất bản, in và phát hành, Hội xuất bản Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp Giáo dục VV Education, trực thuộc Tổng công ty VNV, VisionNet 24 vận hành. Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 kêu gọi sự tham gia của nhiều nguồn lực trong xã hội, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, các cá nhân tổ chức yêu sách, các đơn vị truyền thông báo đài và nhiều nguồn lực cùng nhau thắp lên ngọn lửa tri thức trên toàn đất nước. Với thông điệp thắp lửa tri thức, Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 sẽ có sự tham gia của gần 100 đơn vị xuất bản và phát hành trên cả nước với 40.000 tựa sách, có mức trợ giá sách tối thiểu là 15% đến 25% trực tiếp từ tất cả các nhà xuất bản, đơn vị phát hành. Hội sách kỳ vọng thu hút tối thiểu 5 triệu lượt truy cập, cung cấp 30.000 cuốn sách đến tay bạn đọc, phục vụ trên 60% bạn đọc đến từ các địa phương ngoài Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 dự kiến có 7 đến 12 sự kiện tọa đàm lớn, có sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng, uy tín và có sức ảnh hưởng lớn đến với bạn đọc, tới giao lưu, kiến giải thông điệp hay từ sách đến bạn đọc. Ngoài ra, đến với Hội sách trực tuyến quốc gia 2022, độc giả còn có cơ hội tham gia cuộc thi Nhà Thông Thái, tìm ra 100 nhà thông thái khắp Việt Nam, cuộc thi ứng dụng công nghệ thi và kiểm tra trực tuyến 4.0 mới nhất, tương tác và giao lưu cùng bạn đọc với ngân hàng 5.000 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực để bạn đọc tham dự, tạo ra một sân chơi trí tuệ cấp quốc gia thu hút bạn đọc tới tham dự, thông qua đó góp phần lan tỏa phong trào khuyến đọc. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 100 triệu đồng. Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, quyết định số 418 QĐ-BVH-TTDL ngày 2 tháng 3 năm 2022 với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc, bao gồm nhiều hoạt động, tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách nghệ thuật, giao lưu tọa đàm về sách và văn hóa đọc, tôn vinh người đọc, người làm thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và góp phần phát triển văn hóa đọc, tổ chức không gian giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, ký tặng sách, quyên góp, ủng hộ và trao tặng sách, tổ chức các hoạt động khuyến đọc, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc sách, phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin, khai thác nguồn lực về khoa học công nghệ, thế mạnh của không gian mạng để xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ tài liệu điện tử và tổ chức các hoạt động quảng bá về sách và văn hóa đọc, tổ chức các câu lạc bộ về sách, câu lạc bộ bạn đọc, phát động nhân rộng mô hình tủ sách nghiệp vụ. Tại Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc, phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc. Chương trình được diễn ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2022 tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Phú Lương, huyện Phú Lương. Ông Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên cho biết, năm nay chương trình Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức với 7 nội dung chính bao gồm: 1. Tặng sách hỗ trợ xây dựng thư viện nhà trường, hỗ trợ sách cho tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên triển khai xây dựng không gian đọc sách và sinh hoạt đội tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Phú Lương, huyện Phú Lương và trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Yên, huyện Định Hóa. 2. Khai trương không gian đọc sách và sinh hoạt đội tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Phú Lương. 3. Tham quan không gian trưng bày xếp sách nghệ thuật của 10 trường tham gia ngày hội. Hội thi xếp sách nghệ thuật nhằm tôn vinh giá trị của sách, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và nâng cao văn hóa đọc cho cán bộ, giáo viên và các em học sinh, tạo mối quan hệ gắn bó, thân thiện giữa thư viện và bạn đọc. 4. Tổ chức các hoạt động game show, đố vui tìm hiểu về sách và văn hóa đọc, nhận diện tác giả, tác phẩm. 5. Tổ chức hội thi giới thiệu cuốn sách em yêu nhằm hưởng ứng phong trào học tập suốt đời, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách và kể chuyện theo sách trong thiếu nhi, nhi đồng, góp phần giáo dục cho các em về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, biết ơn Đảng và Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần vượt khó trong học tập, rèn luyện của thiếu niên nhi đồng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn và thiết thực để các em có điều kiện phát huy năng khiếu đọc sách và kể chuyện theo sách. Thông qua hội thi nhằm duy trì và phát triển văn hóa đọc, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời cho mỗi cá nhân, góp phần nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện, góp phần xây dựng xã hội học tập. 6. Tổ chức thi vẽ tranh với chủ đề Vì môi trường tương lai nhằm tuyên truyền về vấn đề môi trường, gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao nhận thức về việc giữ gìn và bảo vệ môi trường tới các em thiếu nhi, cũng như các thầy cô và cha mẹ. 7. Tổ chức hoạt động thư viện lưu động phục vụ bạn đọc tại Ngày hội sách và văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam với nhiều hình thức như thi xếp sách nghệ thuật theo chủ đề, tặng sách, thi kể chuyện theo sách, trưng bày sách, giới thiệu sách hay. Hy vọng rằng, thông qua Ngày sách và Văn hóa đọc năm nay sẽ thổi bùng lên phong trào tìm hiểu tri thức qua việc đọc sách sôi động trong cả nước, giúp bạn đọc có một hội sách thật nhiều niềm vui, ý nghĩa và đem lại nhiều giá trị thiết thực cho sự phát triển của mình. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 20 ngày 21 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Người sản xuất kinh doanh nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn bảo quản chế biến thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, tăng cường tuyên truyền quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.